Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Hình phạt thích đáng cho hành vi mua bán tàng trữ trái phép ma túy.
Dù được các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều năm qua, nhưng với cách thức hoạt động tinh vi, thủ tục đơn giản dễ tiếp cận, tín dụng đen đã đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật đặc xá năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 24 tháng 4, tại xóm Thanh Xuyên, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự sơ thẩm liên quan đến hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai bị cáo bị xét xử gồm Lê Thành Trung, sinh năm 1981, ở xóm 6, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, và Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1985, ở xóm Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên. Theo cáo trạng, ngày 14 tháng 10 năm 2018, Lê Thành Trung đến khu vực cầu Mồ Bạch thuộc phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên mua của một người đàn ông tự giới thiệu tên là Thái một gói ma túy với giá 7 triệu đồng. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2018, Trung điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20A23597 đến khu vực bến xe khách Thái Nguyên thuộc phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên mua của một người đàn ông không quen biết một gói ma túy tổng hợp dạng đá và 6 viên ma túy tổng hợp với giá 39,5 triệu đồng. Toàn bộ số ma túy này Trung mang về nhà cất giữ nhằm mục đích có ai mua sẽ bán lại kiếm lời. Đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 17 tháng 10 năm 2018, Trung đem 76,65 gram ma túy đá dạng methamphetamine đến nhà Nguyễn Tuấn Anh ở xóm Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên để bán. Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã nhận đầy đủ số ma túy, đang lấy tiền để thanh toán thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phát hiện bắt quả tang và thu giữ tang vật. Tại phiên tòa, căn cứ vào tình tiết của các vụ án và lời khai của bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Lê Thành Trung 17 năm tù giam và Nguyễn Tuấn Anh 13 năm tù giam. Thời gian tính từ ngày các bị cáo bị tạm giam, tổng số tiền xử phạt các bị cáo là 20 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai mới thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Phan Trung Dũng, sinh năm 1984, trú tại thôn Hòa Thuận, xã Ia Phang, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, nguyên kế toán phòng giáo dục và đào tạo huyện Chư Pư về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Từ năm 2013 đến năm 2015, phòng giáo dục và đào tạo huyện Chư Pư đã rút dự toán ngân sách với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng để chi tiền ăn cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi và tiền hỗ trợ học sinh bán trú, nhưng không cấp phát cho các trường để chi trả cho học sinh mà sử dụng để chi thường xuyên, chi tiếp khách, quả biếu, chi thuê xe, chi khác. Trong đó có các khoản chi không có trong dự toán và các khoản chi không được quyết toán, dẫn đến thất thoát, không còn kinh phí để chi trả chế độ cho học sinh. Theo kết quả điều tra, Phan Trung Dũng là kế toán nhưng không thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính, ngân sách, chế độ kế toán nhà nước, chế độ kiểm tra nội bộ, đã phê duyệt đồng ý chi sai số tiền trên 1 tỷ 119 triệu đồng và để cho trưởng phòng và thủ quỹ tự sử dụng số tiền hơn 1 tỷ 694 triệu đồng, chi sai mục đích, dẫn đến thất thoát ngân sách. Ngày 8 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Trung Dũng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Xuân Hải, sinh năm 1992 và Nguyễn Cảnh Quảng, sinh năm 1997, cùng trú tại xã Xuân Thành, Yên Thành để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, Lê Xuân Hải còn bị điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo thông tin ban đầu, vì không có tiền tổ chức sinh nhật với bạn, ngày 13 tháng 1 năm 2019, LDA, sinh năm 2002, thông qua bạn bè giới thiệu, đã vay số tiền 5 triệu đồng của Lê Xuân Hải với thỏa thuận mức lãi suất 10.000 đồng 1 triệu một ngày, thời hạn vay 1 tháng. Sinh nhật tổ chức xong, đến hạn trả tiền nhưng NDA không có tiền để trả cho Hải như đã hẹn, sau đó xin khất thêm một thời gian. Tuy nhiên, hết thời gian khất vẫn không thanh toán được tiền, nên Lê Xuân Hải gọi điện cho Nguyễn Cảnh Quảng đến trường đưa NDA về nhà Hải. Tại đây, Hải và Quảng đe dọa, đánh vào mặt khiến NDA bị thương tích để ép trả tiền. Sau đó, Hải và Quảng đưa NDA đi ra khu vực vắng, tiếp tục đe dọa, ép nam sinh gọi điện về nhà thông báo số tiền gốc lãi phải trả là 7 triệu đồng, bắt người thân mang tiền đến. Nghe điện thoại xong, mẹ nam sinh này hứa chiều hôm sau sẽ xoay tiền để trả cho Hải vì hiện tại chưa có tiền. Nhóm này đã đẩy DA về nhà. Gia đình đã trình báo sự việc lên công an huyện Yên Thành. Hai đối tượng Lê Xuân Hải và Nguyễn Cảnh Quảng bị bắt giữ ngay sau đó. Tài liệu của cơ quan điều tra đã xác định được, từ đầu năm 2019 đến nay, Lê Xuân Hải cho vay nặng lãi số tiền 250 triệu đồng, trong đó có 15 giao dịch với các học sinh. Mức lãi suất mà Hải áp dụng cao gấp từ 9 đến 18 lần mức lãi suất quy định, thu lợi bất chính từ số tiền hơn 50 triệu đồng từ những hoạt động trái pháp luật này.
Thưa quý vị và các bạn, dù được các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều năm qua, nhưng với cách thức hoạt động tinh vi, thủ tục đơn giản, dễ tiếp cận, tín dụng đen đã đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán. Bởi việc phải trả khoản vay với mức lãi suất cao từ 200 đến 300% một năm là rất khó khăn. Và nếu không trả được, người vay sẽ bị uy hiếp, đe dọa, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản. Vậy, các cơ quan chức năng cần có những giải pháp gì để đẩy lùi tín dụng đen?
Theo thống kê của Bộ Công an, trong khoảng 4 năm gần đây, toàn quốc xảy ra hơn 7.600 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen, với 56 vụ giết người, gần 400 vụ cố ý gây thương tích, hơn 1.400 vụ cưỡng đoạt tài sản, gần 4.400 vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong đó có khoảng 170 vụ lừa đảo, lạm dụng liên quan đến việc huy động vốn với lãi suất cao, với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát hình sự đang theo dõi hơn 200 băng nhóm với gần 2.000 đối tượng hoạt động có tổ chức về lĩnh vực cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê. Tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen có chiều hướng diễn biến phức tạp. Hoạt động của các cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính diễn ra ở hầu hết các địa phương, kể cả những vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Một nạn nhân của tội phạm tín dụng đen ở khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Nó đe dọa, nó bảo nếu mà không trả tiền thì đến lúc đáp bom xăng và nó vợ em ra đường thì nó sẽ tạt axit vào mặt.
Điểm chung của những đường dây tín dụng đen là phần lớn các đối tượng cầm đầu là đối tượng cộm cán, hình thành băng nhóm để siết nợ, đòi nợ thuê, truy sát con nợ, dẫn đến tử vong, gây thương tích. Việc xử phạt các đối tượng này mới chỉ là xử lý bề nổi, bởi loại tội phạm này ngày càng biến đổi tinh vi dưới nhiều vỏ bọc hợp pháp. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần sớm ban hành khung pháp lý quy định chặt chẽ về lĩnh vực tín dụng xã hội này.
Chúng ta thiếu cái cơ chế cho cái quản lý. Hiện nay chúng ta rất cần có một cái cơ chế pháp lý, một cái quy định nào đó về lĩnh vực này. Bộ luật dân sự lúc đó quy định về những vấn đề này rồi. Thế tại sao chúng ta lại không thiết kế một cái quy định, ví dụ như một cái đạo luật riêng cho cái lĩnh vực tín dụng xã hội này? Anh muốn điều kiện nào? Những trong trường hợp nào, thủ tục làm sao và cái trách nhiệm xử lý làm sao. Quản lý của chúng ta là nó tạo ra một lỗ hổng pháp lý. Hiện nay chúng ta đang đào cái rãnh giữa vấn đề cái tín dụng xã hội này với những tín dụng chính thức của luật tổ chức tín dụng. Theo tôi có thể sửa lại cái luật tổ chức tín dụng hoặc có thể ban hành một cái luật khác để điều chỉnh cái loại tín dụng xã hội kia.
Để phòng ngừa và loại bỏ tội phạm tín dụng đen ra khỏi đời sống xã hội, Bộ Công an đang đề xuất Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc hướng dẫn các bộ ngành địa phương đấu tranh với loại tội phạm này. Trong đó làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phương thức, thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đại tá Nguyễn Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố chủ động đề xuất với các cấp chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an chủ trì, thường xuyên tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm.
Lãnh đạo Bộ Công an đang kiến nghị với Thủ tướng có một cái chỉ thị chỉ đạo các cái ngành, các cấp chính quyền tập trung đấu tranh với loại tội phạm này. Kiến nghị bổ sung về mặt pháp luật, nhất là những cái văn bản về xử phạt hành chính quản lý các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các cái tiệm cầm đồ, các cái công ty đòi nợ thuê, các cái công ty tài chính là phải có những cái kiến nghị và các cái bộ ngành chức năng có những cái sửa đổi quy định nó chặt chẽ hơn. Thì hiện nay Bộ Công an cũng đang có cái kế hoạch và chỉ đạo lực lượng công an các cấp điều tra cơ bản, lập danh sách các cái đường dây băng nhóm tín dụng đen để từ đấy có những cái đối sách đấu tranh triệt phá mà không để cái loại tội phạm này mà gây ra các tội phạm khác.
Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, cùng với việc hoàn thiện, khắc phục những lỗ hổng về luật pháp, thì mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về những chiêu trò, thủ đoạn và những hậu quả khôn lường của tín dụng đen, từ đó có biện pháp chủ động phòng ngừa và không sa vào bẫy tín dụng đen.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tuyên truyền số hóa truyền hình.
Đường đến số hóa truyền hình tại Việt Nam.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Đường đến số hóa truyền hình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đến thời điểm này, đã có 26 tỉnh, thành phố, gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh, thành phố, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Nam Bộ đã thực hiện số hóa truyền hình mặt đất. Lộ trình số hóa truyền hình sẽ tiếp tục tại các tỉnh, thành phố có địa bàn là khu vực miền núi thuộc miền Trung, Tây Nguyên. So với các địa phương thuộc nhóm 1 và nhóm 2, thì các địa phương thuộc nhóm 3 có địa hình đồi núi phức tạp hơn. Việc phủ sóng DVB-T2 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy vậy, với sự nỗ lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa ban chỉ đạo số hóa, các địa phương và đơn vị truyền dẫn phát sóng, nên những khó khăn về mặt địa lý cũng đã cơ bản có phương án xử lý. Các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng cũng đã và đang đẩy nhanh lộ trình phủ sóng DVB-T2 cho các địa phương này.
Thông tin từ Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, các đơn vị doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng đã triển khai kịp thời, khá hiệu quả trong việc mở rộng vùng phủ sóng DVB-T2, cũng như chủ động có phương án khắc phục đối với những vùng lõm sóng, đảm bảo việc thu xem truyền hình của người dân không bị gián đoạn khi ngừng phát sóng truyền hình tương tự. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, Đài truyền hình Việt Nam đã triển khai 4 trạm phát sóng DVB-T2 tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 7 trạm phát sóng tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên để truyền tải các kênh truyền hình của VTV và của các đài địa phương. Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo số hóa truyền hình Việt Nam cho biết.
Có thể nói là diện phủ sóng cũng đã tương đối, nhưng mà để hoàn tất được cái việc phủ sóng thì Đài truyền hình Việt Nam cũng còn một thời gian nữa để chuẩn bị và triển khai. Thì ngoài ra cái khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì cũng còn thêm các cái đơn vị doanh nghiệp khác tham gia vào, và ở đây thì có cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền sóng SDTV thì cũng đã được cấp cái cho phép mở rộng cái phạm vi phục vụ, và doanh nghiệp này thì cũng đã phủ sóng được chỗ Khánh Hòa và Đà Nẵng. Và tới đây thì kế hoạch của SDTV cũng sẽ triển khai phủ sóng ở các cái tỉnh, ví dụ như là Quảng Ngãi, Bình Định và Lâm Đồng.
Công ty truyền hình kỹ thuật số miền Nam SDTV cũng đã phủ sóng DVB-T2 tại 20 tỉnh của khu vực Nam Bộ, từ Bình Thuận vào đến Cà Mau, diện tích phủ sóng đạt đến 90%. Trong giai đoạn 3, SDTV tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển làn sóng của SDTV, phủ sóng DVB-T2 ở 10 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2019. Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Công ty truyền hình kỹ thuật số miền Nam SDTV, đơn vị này gặp hai khó khăn chính trong việc phủ sóng DVB-T2 tại Tây Nguyên. Thứ nhất, khu vực này địa hình đồi núi hiểm trở, khó khăn cho việc phủ sóng. Thứ hai, Tây Nguyên cũng là địa bàn có điều kiện kinh tế chưa phát triển, đời sống người dân còn thấp, nên sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của SDTV vào khu vực này.
Đối với trường hợp mà địa hình, địa thế khó khăn của khu vực, chúng tôi cũng đã có xin ý kiến của Ban chỉ đạo để số hóa, cũng như là tham khảo ý kiến của các tỉnh, thì là thống nhất cái phương án là sẽ đầu tư ở các khu vực này là những cái trạm chính có cái vùng phủ lớn nhất và cái số lượng người dân ở trong vùng phủ là cao nhất. để đảm bảo được cái vừa hài hòa cái hiệu quả trong đầu tư triển khai hạ tầng mạng, đồng thời cũng đảm bảo được cái số lượng người xem lớn nhất tiếp cận được với truyền hình số mặt đất trong khu vực. Cái khó khăn thứ hai là vấn đề liên quan đến cái đầu tư về cái mức sống khu vực, thì về mặt kinh tế thì chúng tôi cũng phải tìm cách để vượt qua khó khăn đó, nhưng mà rõ ràng một điều là không có như thuận lợi như khu vực Nam Bộ. Vì vậy cho nên cái phần tái đầu tư cũng như là phần đảm bảo cái sự phát triển bền vững khu vực là cần phải tính toán rất nhiều, rất nhiều, tìm nhiều phương án để bù đắp cái chi phí cũng như là cái tìm lại cái khai thác hoạt động nó đảm bảo ổn định và bền vững cho SDTV cũng như cho các đại trong khu vực về cái làn sóng số mặt đất này cho phục vụ cho người dân.
Còn đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã mở rộng vùng phủ sóng DVB-T2 tới 11 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai. Tại khu vực miền Trung, trạm phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 của VTC đặt trên đỉnh núi Thiên Tượng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Việc triển khai trạm phát sóng DVB-T2 này của đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ phủ sóng tại nhiều khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh. Công suất và vùng phủ sóng của trạm này hiện cho phép bao phủ thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An và một phần tỉnh Hà Tĩnh. Tại Đồng Nai, đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã thực hiện thiết lập phát sóng đơn tần SFN DVB-T2 cùng khu vực miền Đông Nam Bộ, mang lại chất lượng phát sóng cao và tiết kiệm tài nguyên tần số quốc gia. Trạm phát sóng này có cột anten phát sóng cao 120m, cung cấp diện phủ sóng lớn bao gồm thành phố Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch, Thống Nhất, Trảng Bom thuộc Đồng Nai, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, huyện Tân Uyên, Bình Dương.
Thưa quý vị và các bạn, việc phủ sóng truyền hình số mặt đất tại các địa phương đã được các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất thực hiện theo đúng lộ trình. Vùng phủ sóng truyền hình số đã tốt hơn vùng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất. Tại phần lớn các địa bàn đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất, số lượng kênh truyền hình, người dân có thể thu được từ 26 kênh đến 70 kênh, trong đó có 5-7 kênh truyền hình độ nét cao HDTV, tăng hơn nhiều so với số lượng từ 4-6 kênh khi thu xem bằng truyền hình tương tự mặt đất. Là doanh nghiệp tiên phong triển khai truyền hình kỹ thuật số tại Việt Nam, đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã có nhiều kinh nghiệm triển khai lĩnh vực này. Để hiểu hơn về lộ trình phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 của VTC, ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên Hà Thu với anh Đỗ Hoàng Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền dẫn phát sóng truyền hình, đài truyền hình kỹ thuật số VTC.
Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và ông có thể cho biết là cho đến thời điểm hiện tại thì đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã phủ sóng DVB-T2 ở những địa phương nào và chất lượng của độ phủ sóng này ra sao?
Hiện nay thì đài truyền hình kỹ thuật số VTC thì đã phủ sóng đối với mạng phát sóng DVB-T2 thì trên 24 trạm phát sóng trên toàn quốc. Trong đó chúng ta đã triển khai được một cái mạng đơn tần trên diện rộng tại khu vực đồng bằng phía Bắc, bao gồm các cái tỉnh như là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa và một số trạm phát sóng ở phía Bắc. Thì ngoài ra thì chúng ta còn có một cái mạng đơn tần thứ hai, kênh 31DT2, đó là ở trong khu vực Nam Bộ. Trong đó triển khai trên diện rộng ở các cái tỉnh như là Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và rất nhiều các cái tỉnh khu vực trong đồng bằng sông Cửu Long có thể thu được cái miễn phí cái kênh 31DT2 mạng đơn tần. Đối với khu vực trong thành phố thì chúng ta triển khai các cái trạm bù sóng các filler. Ở Hồ Chí Minh thì chúng ta có 5 trạm để có thể phủ sóng ở những cái khu vực bị che chắn do các cái địa hình nhà cao tầng ở trong thành phố.
Vâng, và trong khi triển khai cái lộ trình này thì ông có gặp mà chúng ta có gặp những thuận lợi hay là khó khăn gì không?
Chúng ta có cái thuận lợi là một cái đơn vị đi đầu trong triển khai mạng truyền số từ năm 2001. Đâm ra chúng ta tận dụng được những cái hạ tầng rất là rộng lớn mà VTC đã triển khai trước đó. Đồng thời chúng ta có một cái đội ngũ kỹ thuật cũng khá là lành nghề và có kinh nghiệm trong việc triển khai cái hạ tầng truyền số mặt đất này. Tuy nhiên cái khó khăn của chúng ta thì cũng cái phần chi phí đầu tư chúng ta cũng chưa đầu tư lớn cho cái hạ tầng DT2. Tuy nhiên hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ tận dụng được các cái nguồn vốn khác, nguồn vốn đầu tư của chính phủ để có thể triển khai mở rộng cái hạ tầng này.
Vâng, xin được cảm ơn ông.
Dạ, xin cảm ơn chị.
Tới đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị và các bạn có thể truy cập website sohoa.vn hoặc gọi điện đến tổng đài 1900 1559. Xin kính chào tạm biệt.
Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Phần ai, ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật đặc xá năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Điều 19. Thực hiện quyết định đặc xá đối với người nước ngoài. 1. Khi có quyết định đặc xá đối với người nước ngoài, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người được đặc xá là công dân biết và đề nghị phối hợp thực hiện quyết định đặc xá. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá. 1. Người được đặc xá có quyền sau đây. A. Được cấp giấy chứng nhận đặc xá. B. Được chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan giúp đỡ để hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện về việc làm, ổn định cuộc sống. C. Được hưởng các quyền khác như người đã chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật. 2. Người được đặc xá có nghĩa vụ sau đây. A. Xuất trình giấy chứng nhận đặc xá với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức đơn vị quân đội nơi người đó về cư trú hoặc làm việc. B. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết. C. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 3. Người được đặc xá là người nước ngoài có các quyền quy định tại điểm A và điểm C khoản 1 điều này phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm B và điểm C khoản 2 điều này. Điều 21. Quy định chi tiết hướng dẫn về hồ sơ đề nghị đặc xá, trình tự thủ tục lập danh sách, thẩm định, thẩm tra hồ sơ đề nghị đặc xá. 1. Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị đặc xá, trình tự thủ tục lập danh sách, thẩm định, thẩm tra danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá và thực hiện quyết định về đặc xá. 2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cơ quan tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, hướng dẫn phối hợp thực hiện việc lập danh sách, xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá. Chương 3. Đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Điều 22. Người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu về đối nội đối ngoại của nhà nước, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người đang chấp hành án phạt tù chung thân mà không phụ thuộc vào các điều kiện quy định tại Điều 11 và Điều 12 của luật này. Điều 23. Trình tự thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt. 1. Theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc trong trường hợp Chính phủ đề nghị đặc xá được Chủ tịch nước chấp nhận, Chính phủ chủ trì phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức có liên quan lập hồ sơ đề nghị đặc xá trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. 2. Bộ Công an chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị đặc xá của người đang chấp hành án phạt tù, có thời hạn, tù chung thân báo cáo Chính phủ để trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Tòa án Nhân dân tối cao chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị đặc xá của người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, gửi Chính phủ đề trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. 3. Văn phòng Chủ tịch nước ra soát kiểm tra hồ sơ của người được đề nghị đặc xá, trình Chủ tịch nước quyết định. Điều 24. Thực hiện quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt. 1. Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt. 2. Việc thực hiện quyết định đặc xá đối với người nước ngoài trong trường hợp đặc biệt được áp dụng theo quy định tại Điều 19 của luật này. 3. Người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 20 của luật này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin, bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.